Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẽ nỗ lực để mua dầu và khí đốt bằng đồng nhân dân tệ trong một hội nghị với các nhà lãnh đạo các nước Ả Rập. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Bộ Ngoại giao Mỹ trừng phạt một cựu viên chức công an của Việt Nam bằng hình thức cấm nhập cảnh do những hành động bị nói là vi phạm nhân quyền trắng trợn. Và Tổng thống Biden cấp thêm 275 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hôm 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trừng phạt một cựu công an của Việt Nam bằng hình thức cấm nhập cảnh do những hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn, theo Bộ. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Mỹ đối với chính sách bảo vệ nhân quyền toàn cầu, chỉ vài ngày sau khi Washington đưa Hà Nội vào danh sách theo dõi đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 9 tháng 12 đã đưa ông Võ Thanh Dũng, cựu công an thuộc Công an thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận, vào danh sách trừng phạt theo khoản 7031C vì việc ông này tham gia vào một hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn, cụ thể là tra tấn, vào tháng 1 năm 1987. Mục 7031C quy định rằng trong những trường hợp có thông tin đáng tin cậy rằng các quan chức của chính phủ nước ngoài có liên quan đến tham nhũng nghiêm trọng hoặc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, những cá nhân đó và các thành viên gia đình trực hệ của họ sẽ không đủ điều kiện nhập cảnh Hoa Kỳ. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Võ Thanh Dũng nằm trong số hơn 65 cá nhân và tổ chức có liên quan đến tham nhũng và vi phạm nhân quyền ở 17 quốc gia bị Mỹ trừng phạt hôm 9 tháng 12. Danh sách này được Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố nhân Ngày Quốc tế Phòng chống tham nhũng 9 tháng 12 và Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12. Hoa Kỳ đang thực hiện hàng chục hành động để thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với nạn tham nhũng và vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. Khi làm như vậy, chúng tôi đang sử dụng một loạt các công cụ buộc trách nhiệm, bao gồm các biện pháp trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu và cơ chế hạn chế thị thực nhập cảnh theo khoản mục 7031C của Bộ Ngoại giao, ông Blinken cho biết trong một tuyên bố. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Washington chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Công an tỉnh Bình Thuận và chính quyền các cấp cũng chưa phản hồi. Trước đó, hôm 2 tháng 12, Ngoại trưởng Blinken đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì thực hiện hoặc dung dưỡng các hành vi bị cho là vi phạm tự do tôn giáo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo Ả Rập vùng vịnh ngày thứ Sáu rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực để mua dầu và khí đốt bằng đồng nhân dân tệ, một bước đi mà sẽ hỗ trợ mục tiêu của Bắc Kinh là xác lập địa vị quốc tế của đồng tiền của họ và làm suy yếu sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong thương mại thế giới. Ông Tập phát biểu tại Ả Rập Saudi, nơi Thái tử Mohammed bin Salman tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh Ả Rập mang tính bước ngoặt với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Các hội nghị này cho thấy sức mạnh khu vực của vị thái tử đầy quyền lực khi ông tìm kiếm các mối quan hệ đối tác ngoài những mối quan hệ lịch sử chặt chẽ với phương Tây. Ả Rập Saudi, nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu, và Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đều gửi thông điệp mạnh mẽ trong chuyến thăm của ông Tập về chủ trương không can thiệp vào thời điểm mà mối quan hệ của Riyadh với Washington đang gặp căng thẳng về nhân quyền, chính sách năng lượng và Nga. Bất cứ bước đi nào của Ả Rập Saudi nhằm loại bỏ đồng đô la trong giao dịch dầu mỏ sẽ là một bước đi chính trị chấn động, điều mà Riyadh trước đây đã đe dọa khi đối mặt với luật của Mỹ, có thể khiến các thành viên OPEC bị kiện chống độc quyền. Vào đầu hội nghị hôm thứ Sáu, Thái tử Mohammed ca ngợi một giai đoạn quan hệ mới mang tính lịch sử với Trung Quốc, một sự tương phản rõ rệt với các cuộc gặp khó xử giữa Mỹ và Ả Rập Saudi cách đây 5 tháng, khi Tổng thống Joe Biden tham dự một hội nghị thượng đỉnh Ả Rập nhỏ hơn ở Riyadh. Khi được hỏi về mối quan hệ của đất nước mình với Washington trước sự nồng ấm thể hiện với ông Tập, Ngoại trưởng Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud nói Ả Rập Saudi sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các đối tác của mình. Chúng tôi không coi đây là trò chơi một mất một còn, ông nói. Chúng tôi không tin vào sự phân cực hoặc lựa chọn giữa các bên, Hoàng tử nói trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm. Riyadh là nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu cho Trung Quốc và hai nước tái khẳng định trong một tuyên bố chung về tầm quan trọng của sự ổn định thị trường toàn cầu và hợp tác năng lượng, đồng thời nỗ lực thúc đẩy thương mại phi dầu mỏ và tăng cường hợp tác trong năng lượng hạt nhân hòa bình.
Trung Quốc có một quảng hộ, sâu phê sư trạng.
Ông Tập nói Bắc Kinh sẽ tiếp tục nhập khẩu một lượng lớn dầu từ các quốc gia Ả Rập vùng vịnh và mở rộng nhập khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng. Đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc và các nước này là những đối tác tự nhiên mà sẽ hợp tác hơn nữa trong việc phát triển dầu khí thượng nguồn. Trung Quốc cũng sẽ tận dụng tối đa sàn giao dịch dầu mỏ và khí đốt quốc gia Thượng Hải như một nền tảng để thực hiện thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trong giao dịch dầu khí, ông nói. Bắc Kinh đã vận động để sử dụng đồng nhân dân tệ của mình trong thương mại thay vì đồng đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu cho phép cấp khoản viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu đô la cho Ukraine nhằm cung cấp các năng lực mới để đánh bại máy bay không người lái, drones, và củng cố hệ thống phòng không, theo một thông tri do Nhà Trắng công bố. Gói viện trợ này cũng bao gồm các hỏa tiễn cho dàn phóng của hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao HIMARS do hãng Lockheed Martin sản xuất, 80.000 viên đạn pháo 115mm, xe quân sự Humvee và khoảng 150 máy phát điện, theo thông tri này. Đây là lần thứ 27 ông Biden sử dụng thẩm quyền giải ngân của Tổng thống cho Ukraine, cho phép Mỹ chuyển các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng, mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng các trang thiết bị đang trên đường tới Ukraine. Nhưng có rất ít thông tin chi tiết về hai hệ thống, năng lực phòng không đối phó và thiết bị của hệ thống chống máy bay không người lái, dường như là những năng lực mới của Ukraine. Hồi tháng 11, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết việc Nga gia tăng các cuộc oanh kích bằng phi đạn ở Ukraine, một phần nhắm mục tiêu làm kiệt quệ nguồn cung ứng của hệ thống phòng không của Kyiv và giành thế thống trị trên bầu trời nước này. Để chống lại các cuộc tấn công này, Mỹ đã gửi các hệ thống phòng không NASAMS tinh vi đến Ukraine. Các hệ thống này đã được sử dụng trong mấy tuần qua. Washington trước đó thông báo họ đang gửi 4 hệ thống phòng không tầm ngắn Avenger sử dụng phi đạn Stinger do Raytheon Technologies sản xuất và phi đạn đánh chặn Hawk. Các đồng minh của Mỹ vẫn đang gửi các hệ thống phòng không đến Ukraine. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ đã gửi viện trợ an ninh trị giá khoảng 19,3 tỷ đô la cho Kyiv. Thưa quý vị, một báo cáo mới được đưa ra của Safeguard Defenders, một tổ chức chuyên về quyền dân sự của Tây Ban Nha, cho thấy Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới với hơn 100 đồn công an không chính thức trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Thông tin này đã khơi lên lo ngại và khiến nhiều quốc gia phương Tây mở các cuộc điều tra. Còn tại Việt Nam thì sao? Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của Linh Đan.
Trong một báo cáo mới đưa ra hôm 5 tháng 12, Tổ chức quyền dân sự có trụ sở ở Madrid nói họ đã xác định được thêm 48 đồn nữa ở nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam và nhiều quốc gia khác ở châu Á, châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin. Các đồn này, theo báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Tây Ban Nha, là một phần mở rộng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây áp lực buộc các công dân Trung Quốc hoặc người thân của họ ở nước ngoài quay trở lại Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Theo báo cáo, Trung Quốc nói rằng những đồn này chỉ đơn thuần là những văn phòng dịch vụ được lập nên để hỗ trợ công dân Trung Quốc với các thủ tục hành chính như gia hạn hộ chiếu mới hay bằng lái xe. Nhưng Safeguard Defender cho rằng Trung Quốc dùng các đồn này để quấy rối, đe dọa và ép buộc những người phải quay trở lại Trung Quốc để bức hại họ. Tổ chức này nói rằng toàn bộ hệ thống 102 đồn công an của Trung Quốc đặt tại 53 quốc gia được điều hành bởi các cơ quan an ninh công cộng địa phương ở 4 thành phố thuộc 3 tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và Giang Tô của Trung Quốc. Mặc dù các đồn này không do Bắc Kinh điều hành, nhưng điều tra của Safeguard Defenders cho rằng một số tuyên bố và chính sách của Trung Quốc đang bắt đầu cho thấy sự chỉ đạo rõ ràng hơn từ chính quyền Trung ương trong việc khuyến khích thành lập và các chính sách của họ. Điều tra của Safeguard Defenders cho thấy có một đồn công an của Trung Quốc được thiết lập ở Việt Nam, nhưng không thể xác định được địa điểm cụ thể. Theo tổ chức này, đồn mà Trung Quốc gọi là văn phòng dịch vụ ở Việt Nam được điều hành bởi cơ quan an ninh của thành phố Nam Thông ở tỉnh Giang Tô. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin mà Safeguard Defenders đưa ra. Các cuộc điều tra của Safeguard Defenders được tiến hành dựa trên những thông tin và dữ liệu mở của Trung Quốc và chỉ giới hạn ở các đồn do cơ quan an ninh công cộng địa phương của Trung Quốc thành lập ở các quốc gia có cộng đồng lớn người Trung Quốc sinh sống. Trung Quốc đặt nhiều đồn cảnh sát ở châu Âu nhất, trong đó Ý có 11 và Tây Ban Nha có 9. Canada có 5 và Mỹ có 4 đồn, theo điều tra của Tổ chức Tây Ban Nha. Ở châu Á, ngoài Việt Nam còn có Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Campuchia trong số các nước có đồn công an mới được xác định thêm, nhưng không có địa điểm cụ thể. Myanmar là nước châu Á duy nhất trong danh sách mới xác định thêm có đồn công an có địa điểm ở Yangon, thủ đô trước đây của nước này. Trước đó, trong báo cáo đưa ra hồi tháng 9, Tổ chức Nhân quyền Tây Ban Nha xác định được 2 đồn công an của Trung Quốc ở Tokyo của Nhật và Phnom Penh của Campuchia. Nhận định về một đồn công an như vậy được Trung Quốc thiết lập ở Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore cho rằng khó có khả năng điều này xảy ra tại đây khi luật pháp của Việt Nam không cho phép.
Hai chính phủ chỉ đang cố gắng quan hệ tích cực với nhau. Thế nhưng mà cái sự tích cực thì nó không thể vượt quá luật pháp của từng nước được và cũng không thể nào mà đi ngược với luật pháp quốc tế được. Nên là bảo có một cái đồn công an của Trung Quốc mà nằm ở Việt Nam này là trên trong lãnh thổ Việt Nam, mình thấy là nó vô lý. Họ không thể làm được cái đồn công an nào ở trên cái đất lãnh thổ Việt Nam này. Thế còn họ khoác áo cái công tác lãnh sự của họ để mà họ cư xử với dân của họ như là cảnh sát cư xử với lại người dân ấy. Thì thực ra là có thể có, nhưng mà cái thái độ đấy nó không cấu thành một cái việc là cái tòa lãnh sự đấy hay cái điểm đó thành một cái đồn công an của Trung Quốc.
Theo tiến sĩ Hợp hiện đang sống ở Hà Nội, Việt Nam không cho phép các hoạt động cảnh sát trong các khu cộng đồng người Trung Quốc được hoạt động ở Việt Nam và các khu công nhân Trung Quốc như ở Hà Tĩnh hay Bắc Giang bị giám sát chặt chẽ bởi công an Việt Nam.
Nếu như ở một cái nước tự do mà nó không có ai cai quản một cách chặt chẽ như ở Việt Nam này, giả dụ như là ở bên Canada hay là ở đâu đấy, thì có thể họ làm cái gì đấy, bởi vì họ không bị cai quản hàng ngày. Thì ở cái đất nước Việt Nam này, đất thì nó chặt, người thì nó đông, chỉ cần ở trong cái bức tường của cái chỗ mà họ thuê xảy ra cái chuyện gì cái là ngoài nó biết hết. Thế là không kể là Việt Nam có đồn công an ở trong đấy, Việt Nam có đồn công an ở trong các cái khu lao động của người Trung Quốc. Thì ngược lại là Trung Quốc không thể có cái đồn công an nào ở đấy cả. Thế còn họ có thỏa thuận nội bộ với nhau như nào đấy thì mình không biết. Mà nếu mà có thỏa thuận nội bộ với nhau không thì đấy không thể gọi là đồn công an được.
Một báo cáo điều tra trước đây được Safeguard Defenders đưa ra hồi tháng 9 đi sâu vào việc kiểm soát toàn cầu mở rộng của cảnh sát Trung Quốc thông qua một chiến dịch mà họ tuyên bố là nhằm chống lại gian lận viễn thông và trực tuyến xuyên quốc gia của một số tỉnh ở Trung Quốc. Loạt điều tra này cho thấy từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, cảnh sát Trung Quốc đã thuyết phục được 230.000 người, được cho là bỏ trốn trở về nước một cách tự nguyện, trong khi thừa nhận rằng không phải tất cả những người bị nhắm mục tiêu đều là tội phạm. Thay vì sử dụng cảnh sát quốc tế hay cơ chế hợp tác tư pháp, trong đó bao gồm cơ chế bảo vệ quyền của người bị nhắm mục tiêu, gồm quyền được xét xử công bằng và suy đoán vô tội trước khi xét xử, cảnh sát Trung Quốc sử dụng phương thức thuyết phục quay về cho hoạt động của họ ở nước ngoài, theo điều tra của Tổ chức Nhân quyền Tây Ban Nha. Safeguard Defenders và các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác đã thường xuyên tố cáo sự đồng lõa của một số chính phủ trong việc hồi hương các công dân Trung Quốc mà không quan tâm đến các tiêu chuẩn được quốc tế thiết lập về thủ tục và cơ chế bảo vệ. Bên cạnh đó, các nhà hoạt động nhân quyền còn cho rằng các trung tâm của Trung Quốc ở nước ngoài mà Safeguard Defenders gọi là đồn cảnh sát có liên hệ tới các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Trung Quốc, một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc truyền bá ảnh hưởng và thông tin tuyên truyền ở nước ngoài. Ngay sau khi Safeguard Defenders công bố điều tra đầu tiên về hàng chục đồn cảnh sát trên khắp thế giới hồi tháng 9, 14 chính phủ, trong đó có Mỹ, Canada và Hà Lan, đã tiến hành điều tra nguồn tin về các hoạt động của Trung Quốc ở nước họ. Canada, nơi mà Safeguard Defenders nói Trung Quốc thiết lập 3 đồn ở Toronto, một ở Vancouver và một không xác định, hôm 22 tháng 11 nói họ điều tra về khả năng các đồn này can thiệp vào lợi ích và đe dọa an ninh quốc gia của Canada. Trước đó, hôm 19 tháng 11, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI Christopher Wray nói rằng ông rất lo ngại về các đồn công an trái phép có liên hệ đến các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh. Nói trước một phiên điều trần của Quốc hội ở Washington, D.C., người đứng đầu FBI cho rằng việc Trung Quốc tìm cách thiết lập sự hiện diện của công an ở Mỹ là vi phạm chủ quyền và né tránh các quy trình hợp tác tư pháp và chấp pháp theo tiêu chuẩn. Theo điều tra của Safeguard Defenders, Trung Quốc thiết lập 2 đồn cảnh sát ở thành phố New York, một ở Los Angeles và một không xác định. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington thừa nhận sự tồn tại của các địa điểm do tình nguyện viên điều hành ở Mỹ, nhưng bác bỏ tuyên bố nói họ đang điều hành các đồn công an ở đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cũng nói như vậy về các địa điểm ở Hà Lan sau khi chính phủ nước này ra lệnh đóng cửa trong khi điều tra các hoạt động của các văn phòng dịch vụ này.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.